Ở trong Phật Pháp nó rất hay: chưa thể độ mình mà muốn độ người, làm sao có chuyện này? Điều này ở trên kinh Phật thường nói. Những lời này có nghĩa là gì? Từ bản thân mình trước tiên phải học, không đòi hỏi người khác. Chúng ta phải lấy tâm chân thành mà đối xử với người, không cần người khác lấy tâm chân thành đối xử với ta. Vậy mà làm không được, nhất định phải làm được. Người khác dùng tâm giả dối đối với ta, ta phải dùng tâm chân thành đối với họ. Người khác dối gạt ta, ta thì không dối gạt họ. Vừa nghe được điều này thì mọi người cảm thấy như vậy thì không thể học Phật. Học Phật thì bị thiệt thòi quá lớn. Không sai, những người học Phật trước mắt thì bị thiệt thòi, nhưng tương lai thì được lợi ích rất lớn. Vì sao vậy? Vì bạn được đi đến thế giới Cực Lạc. Bạn cùng với Phật Bồ Tát là như nhau, có gì Phật Bồ Tát nào dối gạt người đâu. Không có cái đạo lý này. Chúng ta cùng với Phật Bồ Tát là như nhau. Nếu như bạn cũng muốn dối gạt người, có thiệt thòi một chút cũng không cam chịu, có một chút cũng không chịu nhẫn nhịn. Đây là dạng người nào? Đây là chúng sanh ở địa ngục. Sao bạn đi chung đường với họ được chứ? Những chân tướng sự thật này không thể không hiểu rõ. Bạn muốn ở bên cạnh Phật thì đối với chúng sanh trong sáu cõi thì phải luôn nhẫn nhịn. Chúng sanh trong sáu cõi rất đáng thương, không hiểu sự, không biết lý, nên làm điều sai quấy. Ba năm trước đây, chúng tôi ở nơi này, gặp phải một số trở ngại. Tôi có viết một câu đối: xứ nghịch cảnh tùy ác duyên, vô sân duế. Một chút ý niệm sân hận cũng đều không có. Nghiệp chướng tận tiêu. Đây là tiêu nghiệp chướng. Người khác hủy bán chúng ta, làm nhục chúng ta, thậm chí là làm hãm hại chúng ta, một chút tâm sân hận cũng không có. Ngược lại chúng ta còn phải cảm ơn họ. Vì sao vậy? Vì họ không sợ tạo nghiệp tội địa ngục, mà giúp ta tiêu nghiệp chướng. Nếu như chúng ta không cảm ơn họ thì làm sao có thể nói được chứ? Chúng ta phải cảm ơn họ, tri ân họ. Hy vọng họ tạo cái nghiệp tội này thì quả báo có thể giảm nhẹ một chút. Thật sự là sẽ giảm nhẹ. Nếu như ta có tâm sân hận, ta có tâm báo thù, vậy là phiền phức lớn rồi. Vậy là kết thành quả xấu rồi, là đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không bao giờ chấm dứt. Đó chính là nghiệp tội của địa ngục. Cho nên bản thân chúng ta phải tự độ cho chúng ta, cũng giảm nhẹ nghiệp tội của họ. Cả hai bên đều có lợi. Nếu như ta có tâm sân hận, có tâm báo thù, thì cả hai bên đều gặp nạn rồi. Bạn không hiểu được chân tướng sự thật thì bạn sẽ không trả được món nợ này. Sau khi hiểu được rồi thì bạn sẽ chấp nhận trả nợ. Câu đối sau là: xứ thuận cảnh tùy thiện duyên. Đây là gặp tất cả những điều thuận lợi, rất là tốt. Vô tham si. Điều này thì không thể khởi tâm tham, không thể ngu si. Phước huệ toàn hiện. Bạn phải thật sự hiểu, phải thật sự làm. Tai nạn tiêu thì phước đến. Cho nên mọi việc phải khiêm tốn, phải nhẫn nhịn. Thâm tính nhân quả. Sự thâm tính nhân quả này hiện nay không thể nói cao như vậy được. hiện nay chúng tôi nói nhân quả, thiện nhân thì được thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. Thật sự có thể tin tưởng, trồng nhân thiện thì được quả thiện, như vậy là tốt rồi. Chúng ta ở trong cuộc đời này có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Thật vậy, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Chỉ cần bạn thật sự dám làm. Hiện nay ở thế gian này, thế gian này tuy là đã loạn, tuy là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự đều có rất nhiều chướng ngại, nhưng mà đối với một người thật sự hiểu được việc tu hành thì hẳn là việc tốt. Nghịch cảnh ác duyên, chúng ta ở đây tu nhẫn nhục ba la mật, tu nhìn thấu buông bỏ. Đối với bản thân thì được lợi ích quá lớn. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng được tiêu trừ quá nhanh, đặc biệt là bị vu oan. Chúng ta không có làm chuyện ác mà người ta đến đặt chuyện sanh sự. Đây là cách tiêu nghiệp chướng lớn nhất. Chúng ta phải biết, cuộc đời này của ta tuy không có làm việc này mà họ đến hủy báng hoặc là hãm hại, đó là tiêu nghiệp chướng trong đời quá khứ của chúng ta. Trong đời này ta không có làm, có thể trong đời quá khứ đã làm, kiếp trước đã làm, vô lượng kiếp về trước đã tích lũy nghiệp chướng, trong đời này đều có thể tiêu trừ. Là việc tốt, không phải là việc xấu. Cho nên đối với những người này, ta nhất định phải có tâm cảm ơn. Trong đời này của chúng ta phải sống trong thế giới biết ơn. Bạn nói xem tốt biết bao. Nghiệp chướng tiêu trừ thì trí huệ tăng trưởng. Trí huệ tăng trưởng, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cũng đều tự tại, đều là được sự thanh tịnh. Không dám nói tối thượng, sự hạnh phúc là có, thanh tịnh vui sướng. Bạn đối với hoàn cảnh hiện tại, thậm chí đối với hoàn cảnh trong tương lai, bạn nhìn được rất rõ ràng, rất thông suốt. Đây là trí huệ. Cho nên hiện tại thì được thanh tịnh vui sướng. Điều này cùng với thế giới Tây Phương Cực Lạc là có sự cảm ứng đạo giao. Lúc cái thân nghiệp báo này của ta hết rồi thì nhất định sanh đến thế giới Cực Lạc.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.